Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến cái phần biết khiêm cung lễ độ tri trúc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Đoạn này chúng ta còn nguyên. Và cái đoạn kế tiếp là biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái từ biết kiên trì phục thiện chúng ta thấy nó bình thường đúng không? Bình thường mình nghe mình đọc mình thấy bình thường. Nhưng một người mà kiên trì phục thiện ấy, khó hay dễ? Cực kỳ khó luôn. Chúng ta ví dụ như có một cái sự sai lầm nào đó rồi, ví dụ như bây giờ mình nói là người tu mà hay sân cũng xấu lắm, mình cố gắng là mình tu mình sẽ không có sân nữa, nhưng chừng mấy ngày mình mới hết cái sân này. Nhiều khi cả một cái đời mình cũng vẫn còn sân hận chưa có hết. Đó là mới kiên trì từ ngày này qua tới ngày kia để khôi phục được cái thiện pháp nơi tâm đó. Thì cái người tu có khi cả một cái đời mới giải quyết được một cái tật xấu của mình. Cái tật xấu của mình ví dụ như là mình cứ mình ngồi đó mình nghe pháp là mình ngáp mình ngủ rồi. Nó cũng là một cái tật, cái nghiệp, gọi là cái nghiệp. Mà kiên trì để phá cái này không phải dễ đâu. Ngồi trong pháp hội gắng tỉnh tỉnh về nhà thử rồi bật băng nghe ngáp tới ngáp luôn hồi ngủ mất tiêu. Vậy đó mà cả đời mình sửa không được á. Thật ra mình nói là kiên trì phục thiện, thấy thì nghe nó dễ dàng đúng không? Đọc thì chúng ta thấy dễ, nhưng mà nếu chúng ta là cái người có tu á thì chúng ta thấy rõ ràng là bất kỳ một cái việc gì mà không tốt ở nơi tâm của chúng ta mà muốn phục hồi lại để cho cái tâm chúng ta được tốt, để cho đời sống chúng ta được tốt, thì người đòi hỏi người đó phải kiên trì, phải nhẫn nại và phải hết sức là thành tâm đối với cái việc giác ngộ giải thoát, thì chúng ta mới vượt qua được một cái chướng nghiệp của chính mình. Nói cái việc tụng kinh quý vị thấy ở đây nè, ví dụ như hết cái pháp hội này chúng ta hỏi thiệt nha, đứng tụng kinh có khi nào chúng ta không có bị ngáp không? Vậy nó chứ mà khó sửa đó. Cứ lên tụng kinh là nó ngáp à. Ngáp dài, ngáp vắn, giáp y như là chuẩn bị nhập tới rồi, nhưng mà không phải. Nó là một cái loại nghiệp kỳ cục lắm. Mà dữ lắm mới phá được nha. Tức là chúng ta phải lại Phật sám hối, rồi chúng ta tập hít thở, rồi đủ thứ điều thứ chuyện công phu. Khi mà đứng một người mà đứng tụng kinh suốt một thời, hoặc ngồi tụng kinh suốt một thời mà không ngáp á, là một điều rất khó. Nó có những cái tật nhỏ nhỏ mình để, nhưng mà mình không kiên trì nó còn hoài. Thế đúng tụng kinh hỏi ho một cái nó chưa đầy 5 câu là nó ngáp một cái, rồi mình cứ ngáp riết, ngáp ra nước mắt sống, chứ không phải vừa mà nó cứ làm hoài vậy. Đấy, mà phải kiên trì thật sự. Thành ra muốn khôi phục được để thân khẩu ý của chúng ta mà trọn vẹn ở trong Phật đạo đó, ha, là một điều rất là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Cho nên người tu mà không có đủ kiên trì, nhẫn nại thì không có giữ vững được cái công phu của mình. Đôi lúc mình cũng ngán ngẩm, nó thấy cái việc tu nó cũng xa xôi quá. Hồi mới vô chùa thấy gì cũng dễ, tưởng đâu vô chùa lại Phật tụng kinh ăn chay đủ rồi. Đi lâu giờ cũng chùa chừng nào cái mình thấy cái việc giác ngộ giải thoát mới đầu nghe lý luận thấy nó thường thường, chắc có lẽ là ngon lắm, dễ làm lắm. Mình làm một thời gian cái mình thấy ủa sao mình cũng còn nguyên đó, đạo lý giải thoát ở đâu đâu quá, kiếm hoài cái không thấy, nản, mất đi sự kiên trì nhẫn nại đó. Thì mà một người không có cái sự kiên trì đó là cái bước thăng tiến tâm linh của chúng ta nó sẽ bị chững lại. Gần như người tu hồi trước chúng tôi có cái ví dụ giống như mà một con cá lội ngược dòng thác. Dòng thác đang đổ ầm ầm xuống như thế này, nếu mà không liên tục bơi, chỉ cần tạm dừng chút thôi là dòng thác sẽ đập chúng ta trở lại đáy sông liền, đáy vực liền. Cho nên tu là không có phút nào được quyền xả hơi. Đã nói tới cái chuyện tu không được quyền tạm nghỉ ngơi. Nếu mà người nào thấy mà có rảnh rang nghỉ ngơi được thì chứng tỏ rằng người đó không phải là người tu thật, bị xuống vực rồi. Chỉ cần một thoáng chúng ta không công phu thôi, đủ điều kiện để chúng ta có thể đọa lạc trầm luân liền tức khắc. Thế vậy khi mà chúng ta bắt đầu đi vào công phu chuyên môn, mình mới thấy nếu mà mình bắt đầu dụng công á, nhất là những cái vị mà đang nhập thất á, khi mà tấn ra vô thiền thất á nha, lúc đầu là phát nguyện ghê gớm lắm để vô thất. Con nguyện là cái kỳ nhập thất này nè ha, con sẽ sống chết với sinh tử là tan thân mất mạng, con không rời thất, nguyện tinh tấn tu tập đủ thứ điều tuyên thệ hết. Rồi vô 5 ngày đầu nó còn nóng ha, nóng hổi, tu tinh tấn ngày đêm, thời không phu nào cũng không bỏ hết. Cái bất lạc là tới ngày thứ 6, thứ 7 ta lên bắt đầu chỉ cần sơ sức một chút thôi, nhưng tôi dùng cái từ là sơ sức, không giữ tâm kỹ, ta chỉ thấy mình ở đây buồn quá thôi, nhiều đó đủ chết mình rồi. Đang ở trong thiền thất thấy ở mình buồn thôi, rồi là xong rồi đó. Cái đoạn sau là bắt đầu buồn nó sẽ tới. Mỗi ngày nó mỗi buồn. Trời đất ơi, gì đâu mình đi tới lui có mình này nè, không kiếm ai nói chuyện, không có làm gì được hết á. Mà nó khó chịu, nó nghe nó trống trải, nghe nó hoang sơ trong cõi lòng mình, nghe nó chơi vơi lạ thường lắm. Ủa sao kỳ, cuộc đời mình tự nhiên giải dột nhau đó, ở đây mình không có người tâm sự. Đủ thứ chuyện bắt đầu nó sanh ra. Và thế là thôi kệ, mình bấm điện thoại nói chuyện với ai ăn cái đi. Để cho nó đỡ buồn. Và đó bắt đầu xuống luôn, không bao giờ còn giữ yên mình nữa. Thành ra cái gọi là cái công phu mà để được gọi là liên tục trong cái lúc nhập thất, trong cái lúc chuyên tu rất là khó. Thành ra khi mà thành lập một đạo tràng, một cái chùa gì đó, một cái người không đủ kinh nghiệm này thì dẫn chúng tu bị sụp lên sụp xuống giống như mình. Giờ mình cũng té lên té xuống rồi chúng vô cũng vậy thôi. Ví dụ như mở một cái khóa đã thiền thất 7 ngày đi, mà cái người thiền chủ đó không đủ sức để bảo bọc được, để gìn giữ cái năng lượng và công phu tu hành của chúng hết chừng 3 ngày ấy bể rồi. 4 ngày sau coi như không ai tu ra thì cũng lơ lơ chờ ngày ra thôi. Còn nếu mọi người mà dẫn đạo được đó, ha, thì trong thính chúng nó mỗi ngày mỗi phấn khích công phu, mỗi ngày mỗi thăng tiến, cho tới hết ngày họ không muốn đi ra khỏi chỗ đó. Thì một người nhập thất chuyên tu cũng vậy. Thế vậy á chứ không có đơn giản đâu. Khi mà chúng ta ngồi yên một mình rồi mới thấy mình rất là khó chịu, khó chơi với chính mình. Gọi là khó chịu mà còn khó chơi nữa. Mình là cái người khó chơi nhất trần gian này. Chơi với ai thì cũng dễ, mình có thể phước lấp, mình có thể giấu giếm được, chơi với mình lòi mặt ra hết trơn rồi. Ngồi nhìn mình chút rồi cái xấu gì nó cũng lộ ra hết đó. Trời ơi, nó chán mình dễ sợ lắm chứ không đơn giản đâu. Mình mà không biết chán mình thì cái thế gian này thì không biết làm sao mà xài được. Thật ra khi mà ngồi lại mình thấy mình đủ thứ chuyện hết, mà phải kiên trì nhẫn nại, rồi phải thấy rõ mình từng ly từng tí để vượt qua, để giữ yên mình trên cái bước đường mà xuất trần thượng chỉ của mình nó khó, khó cực kỳ khó. Cho nên đòi hỏi mỗi người tu tập kiên trì từng khoảnh khắc một trong đời của mình. Và khi hạ thủ công phu á, nếu mà có một chút gián đoạn là thua rồi. Nếu mà sau này có những cái khóa mà chúng tôi hướng dẫn tu mà gọi là cái khai thông cái khí á, quý vị thấy là trong cái lúc mà đang không phu, cái hơi ấm từ cái xương cục đi lên nha, cái hơi ấm đi ngược, giống như ngọt giọt nước tự nhiên nó đi ngược lên rồi nhúc nhích cái nó rớt, nhúc nhích cái nó rớt nè. Mà khó khăn lắm nha, cả một thời công phu mình lên từ cái xương cục lên được chút vậy nè ha. Thì trong nguyên một ngày đó mình phải giữ làm sao đó để cho nó nằm yên ở đó, nó không bị rớt xuống. Nè nay chỉ cần mình vọng tưởng cái nó tuột xuống dưới. Rồi qua ngày hôm sau mình ngồi thiền cái nó cất 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 lên miếng, cái mình đi mạnh hay gì nó tuột xuống dưới à. Nó giữ cái khí mà nó đi lên được tới đây để nó khai thông, nó bung ra để nó xả hết những cái trược khí nơi thân, làm cho cái khí mình nó thông á ha. Là phải kiên trì nhẫn nại từng giây từng khắc một trong suốt một tuần đó. Người nào mà siêu xuất thì 2 ngày có thể thông, còn không là phải mất cả tuần lễ như vậy công phu. Mà suốt một tuần đó mà chỉ cần hở tâm chút thôi, ví dụ mình đang ngồi thôi nha, đang ngồi giữ tâm hết sức là thanh tịnh, thì cái năng lượng nó làm cho cái khí ấm nó đi lên, đi lên 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 lên, cái bắt đầu mình phóng tâm, mình nhớ là cái chuyện mình bực cái bà nào ở đâu bữa nó chửi mình câu nó tuột xuống dưới. Thôi chỉ cần mình hở niệm coi nó hơi ấm rớt xuống rồi. À cho nên muốn nói tới cái chuyện mà kiên trì để mà tu tập thì càng kinh nghiệm càng thấy đáng sợ. Khó có giữ được cái kiên trì quá 10 phút, 20 phút. Người nào mà giỏi lắm là liên tục để công phu 10 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ là người đó quá giỏi. Đối với chúng tôi là người đó giỏi lắm rồi. Chứ đa phần là chỉ 5 phút, 10 phút rồi bắt đầu nó nguội lại. Y như sóng vậy, nó lên xuống, lên xuống. Có lúc mình tu ghê gớm lắm, nhưng mà có lúc mà thật sự là mình giải đãi, mình không có kiên nhẫn, kiên trì một cách liên tục như vậy. Thân cận với cái giới xuất gia, thì một người Phật tử mà khi bắt đầu chúng ta quy y Phật Pháp rồi, mà người nào có được cái duyên lành để chúng ta gặp được những vị xuất gia mà chuyên môn, tức là những bậc chuyên tu, phải nói là cái phước lớn lắm chúng ta mới được thân cận. Không phải dễ thân cận một bậc chuyên tu đâu. Và khi chúng ta thân cận bậc chuyên tu, nó có một cái điều hay thế này. Nếu họ là cái người mà thực sự an lạc, chúng ta chỉ cần cách người đó 10 thước thôi là chúng ta đã chạm được tới cái sống an lạc của họ rồi. Bước vào cái khuôn viên chùa đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái tư lực của người đó trong đó rồi. Cho nên đủ để có thể làm cho chúng ta yên. Nếu là một cái chùa có một người chuyên tu, và khi chúng ta thân cận người đó, tự nhiên mình không có phải dụng công nhọc nhằn như ở nhà đâu, nhưng mà tự nhiên sao mình cảm giác, ủa sao mình yên, mình yên lạ lắm. Mà mình không có diễn tả được, hay mình không có chuyên môn, nhưng mà chuyên môn mình sẽ cảm nhận ra. Càng chuyên môn chừng nào chúng ta thân cận những cái bậc chuyên tu, chúng ta sẽ nhận ra được là dễ sợ cái an lạc này. Có những người mà chạm tới an lạc thì được chấn động nghiệp thức của mình chứ không phải đơn giản. Thật ra mà cái đó chỉ trong lịch sử nhân loại chỉ có mấy người biết cách biết chấn động thôi. Ví dụ trường hợp mà hồi xưa trong cái thời chư tổ, tứ tổ Đạo Tính đang tọa thiền, thì có một cái vị thiền khách lại đứng nhìn tứ tổ Đạo Tính và chạm được cái lực thanh tịnh của tứ tổ Đạo Tính, ngộ đạo quỳ xuống lại, và sau đó qua phương Nam giáo hóa là tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Chỉ có người chạm được cái lực đó ngộ, không hề tứ tổ Đạo Tính không nói câu nào, nhưng mà ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đang thấy tứ tổ Đạo Tính ngồi thiền, đứng nhìn nhịn hồi tự nhiên ngộ và thành tổ thật sự nha. Người mà qua giải thiền ở Việt Nam mình đó là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, là được, không phải được tứ tổ Đạo Tính nói câu nào hết. Thật ra cái người mà cái tâm lực lớn á, khi chạm được cái lực thanh tịnh của những cái bậc chân tu, người ta có thể bị chấn động, cũng có khả năng được ngộ đạo rất là nhiều. Như vậy là được thân cận cái giới xuất gia để được cái gì? Trước mắt là mình được cái sự thanh tịnh đó, nó tác động vào tâm thức của mình, để nó làm cho tâm chúng ta bớt đi cái sự dao động, và cái việc học đạo chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn trước. Và những bậc xuất gia, những vị xuất gia, những bậc chuyên tu là những người sống một cái đời sống phạm hạnh thật sự, và người đó là cầu nối của chư Phật đối với mình. Không có những vị đó, chúng ta không có cái duyên lành để được học giáo pháp. Thật ra mình có được cái duyên để gần vị xuất gia, đó là cái duyên phước của mình, duyên phước của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng quý mến những cái vị xuất gia, nhưng mà khi chúng ta thân cận gần gũi, cũng có những người mà đã xuất gia rồi nhưng mà còn phiền phức hơn mình nữa. Quý vị có gặp không? Phiền phức cây gớm lắm. Thân cận tôi nghĩ là tôi sẽ được học Phật Pháp, nhưng mà hồi trời nổi mấy cái chuyện phiền não của mấy vị đó, mình khuyên can cũng hết lời mà nhiều khi còn không buông ra được. Có những vị như vậy là chúng ta cũng không có nên trách. Thì họ có duyên được làm người xuất gia, nhưng mà cái duyên để tu tập, để bớt phiền não của họ không có. Họ không có cái cơ hội đó. Cái căn cơ tu tập của họ có đôi lúc là họ mang hình thức của một người tu sĩ, nhưng mà không có cái thời gian để tu tập chuyên môn. Do là cái duyên của nhiều đời nhiều kiếp, họ không có được thân cận các vị thiện tri thức. Rồi đời này xuất gia với vị thầy cũng không phải là một bậc thiện tri thức chuyên tu, và nó học rồi vô do học bài bản, học cái này học cái kia, rồi phiền não nghiệp tập vẫn còn nguyên đó. Đụng tới cũng thôi, phiền phức đủ điều. Nói thì nói ra thì câu nào cũng giận hết, giận người này cũng phiền người kia, là mình Phật tử mình cũng phiền, thôi sư cô bỏ qua đi thôi, thầy đừng có giận nữa. Có nhiều vị như vậy. Có nhiều vị tới than nó là gặp, có nhiều khi á, có duyên được gặp một vị thầy. Ví dụ như có những vị mà chuyên tu á ha, tâm họ định á, mình ở nhà mình nói là bữa nay tôi gặp thầy tôi sẽ hỏi câu này nha, tôi sẽ hỏi câu kia nha, để cho một bụng đi lên chùa để kiếm thầy để hỏi. lại thấy ông thầy ông cười cái mất tiêu trời, không biết hỏi cái gì luôn á. Những cái ngồi thấy ngồi gãi đầu, nó nãy con tính gặp thầy hỏi gì mà tự nhiên gặp thầy quên hết rồi. Đó là gì đâu, vì cái lực yên tịnh của ông thầy khiến cho mình không có dao động tâm thức được. Rồi mình nếu mà mình khéo á, khi mình gặp những cái vị đó thì mình thả lỏng luôn để mình được yên, đừng có moi đầu ra. Đừng có làm cho mình dao động tiếp thôi, lúc nào mà được hưởng sự bình yên này cứ tiếp tục hưởng đi. Mà lỡ mà chúng ta gặp một vị xuất gia, tự động cái lòng chúng ta nó lặng yên liền. Cái năng lực định các vị khủng khiếp như vậy. Cho nên tại sao mà cái thời của Đức Phật ngày xưa nhiều người chứng đạo á, cái định lực Đức Phật nó khủng khiếp đến mức độ là trong một cái vùng trời lớn mà ai được phục vô cái đạo tràng của Đức Phật á. Đạo tràng Đức Phật ngày xưa không phải là một cái hội trường, một cái giảng đường nhỏ, nhưng mà đạo tràng nó mênh mông như vậy. Mà ai mà phục vô cái pháp hội đó rồi á ha, Đức Phật ngày xưa không có đạo tràng mênh mông còn gấp 10, gấp 100 lần cái đạo tràng của mình, mà không bao giờ nói chuyện bằng lo, không có chuyện lo phóng thanh như bây giờ. Vậy mà Đức Phật nói chuyện là từ ở trước tới sau, từ xa tới gần đều nghe một cách rõ ràng. Năng lực Đức Phật ghê đến mức độ đó. Tiếng nói ở gần thì nghe nó cũng vừa vừa thôi, chứ không phải là lớn chát chúa để điếc tai. Người xa chừng 100 mét vẫn nghe âm thanh giống như người đang hiện gần bên cạnh Đức Phật như vậy. Dễ sợ. Đã nói tới Đức Phật là mình hết ngôn ngữ để nói, đụng tới cái chỗ nào mình phải cúi đầu mình lại thôi, chứ không còn đường nào khác. Như vậy là cái đạo tràng có những cái bậc đạt đạo như Đức Phật ngày xưa, những tăng chúng vào, quý vị thấy là cái lực định để Đức Phật nhiếp chúng. Ví dụ như có người đến chuẩn bị làm cái gì đó, chuẩn bị ví dụ như bữa nay cái pháp hội của Đức Phật nha, thì ngoại đạo trong cái thời xưa nhiều lắm, họ lại họ quyết định là bữa nay đã hỏi để dặn để bẻ Đức Phật. Nó chuẩn bị không biết bao nhiêu lý luận để bẻ ha, bẻ để cho Đức Phật quê trước công chúng ha. Bắt đầu đợi, ngồi đợi cho Đức Phật giảng đã, giảng xong rồi, đợi ổng giảng xong rồi tôi hỏi ổng, đợi giảng xong, giảng hồi cái mình nghe cái mình mất tiêu hết trơn hết, hỏi lại Phật đi về. Cái năng lực của Đức Phật đến, và đó là trời người đều phải phúc phục như vậy. Và cái định lực cũng như cái từ tâm Đức Phật mà chúng tôi có nói từ mấy bản kinh về trước, chúng tôi có một lần nhắc qua đó. Ở chùa chúng ta hay để một cái hình, ví dụ như quý vị đi chùa thấy để một cái hình mà con voi á, rồi nó cúi đầu xuống thấy Đức Phật đưa tay ra, cái thấy mấy sư tử, đúng không? Có thấy hình đó không? Một cái hình bậy bạ chưa từng có luôn á. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy nó mới đúng. Phỉ báng Đức Phật, chứ không phải khen tặng Đức Phật. Đó là cái chuyện của vua A Xà Thế thả con voi sai ra để dẫm Đức Phật. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi, nó cúi đầu nó lại Đức Phật. Thì nhiều người nói hả, Đức Phật sử dụng cái thần lực hả, đưa bàn tay biến hóa ra năm con sư tử, cái con voi thấy nó gục đầu xuống lại à. Trời ơi, không biết hiểu Đức Phật làm sao vậy, không biết. Chúng ta hiểu như vậy tội Đức Phật mình ghê gớm lắm, mà phỉ báng Phật thiệt á nha. Đức Phật chưa bao giờ có một lần trong đời của mình mà sử dụng thần thông để nhiếp phục ai hết. Mà con voi nó đang điên. Ở chỗ này chúng ta mới thấy cái từ gọi là cái từ lực, cái lòng từ bi Đức Phật mà trở thành một cái loại lực lớn đó nha. Một con voi nó điên, nó đang sai, tức là một điên khùng. Vậy đó mà chạm tới cái lực từ tâm Đức Phật, nó mát dịu xuống, nó tắt ngụm hết tất cả những cái điên khùng của nó. Và nó cảm nhận được cái từ lực này đã xoa dịu được cái tâm hồn đang điên khùng của nó quỳ xuống nó lại tại chỗ. Đó là chạm tới cái từ lực của Đức Phật, chứ không phải năng lực thần thông quá ra con sư tử để nhiếp con voi. Chúng ta hiểu lầm vào. Tôi không biết làm sao trong Phật giáo để mấy cái hình đó. Không hiểu nổi luôn. Nếu mà hiểu được cái từ tâm của Đức Phật rồi đó ha, thì chúng ta mới thấy được cái chuyện mà Đức Phật, cái này là cũng là cái tự nhiên, chứ không phải Đức Phật vận dụng cái thần lực nha. Hoàn toàn không có chuyện đó trong cuộc đời của Đức Phật. Không bao giờ Đức Phật sử dụng thần lực để là nhiếp người này, nhiếp người kia, nhiếp người nọ, không có. Đừng có hiểu lầm Đức Phật như vậy, tội. Tội cho mình. Mà cái từ tâm của Đức Phật sau khi chứng đạo rồi đó, không phải sau khi Đức Phật chứng đạo mà đã nhiều đời nhiều kiếp, cái từ tâm của Đức Phật nó lớn đến mức độ nó trở thành một cái loại lực để có thể tác động vô những người điên cuồng. Mà một con voi sai, một roi uống rượu để sai, thế mà cũng cảm được cái từ lực của Đức Phật. Khi cảm được từ lực của Đức Phật, nó tỉnh liền. so dịu cái nóng bức của nó, mất hết đi cái điên cuồng của nó. Nó cảm nhận được từ lực mát dịu đó đến với nó, quỳ xuống nó lại Đức Phật. Chứ không phải Đức Phật dùng cái lực để nhiếp vô xa. Thật ra có những cái người Phật tử mà khi mà chúng ta có cái chuyện rắc rối của gia đình đó, mà thực sự chúng ta là Phật tử thì chúng ta có cái duyên mà quen với những thầy tu lâu, chúng ta thử đi tới thăm thầy chơi thôi, không cần phải trình bày gì đâu ha. Chỉ cần lên chùa thăm là muốn được gặp thầy ngồi nói chuyện bá dơ bá láp vậy đó. Chứ nếu mà lỡ mình gặp thầy công phu tốt rồi ha, mấy chuyện mất ha, mất liền, khỏi cần tâm sự. Khỏi cần tâm sự nó tự biến mất đó. Cái năng lực công phu của quý thầy, nếu mà làm quý thầy chuyên môn sẽ có được điều này. Cho nên đủ cái phước duyên mà chúng ta được thân cận những vị xuất gia thì trước hết là chúng ta được cái điều đó. Thứ hai nữa là chúng ta được cái duyên lành để được học cái giáo lý nhiệm màu của chư Phật, chúng ta được cái lợi đó. Cho nên nếu có duyên thì chúng ta cũng nên thân cận với những bậc xuất gia tu hành và những vị có phạm hạnh tốt. Dự pháp đàm học hỏi. Ví dụ như bữa nay chúng ta là đang dự pháp đàm, dự những buổi thuyết giảng Phật pháp. Khi mà chúng ta thân cận người xuất gia thì một là chúng ta được học riêng, được hỏi riêng. Thứ hai là chúng ta sẽ giữ được những pháp đàm này. Mà thực sự muốn giữ pháp đàm dễ không? Những người mà đã đi chùa lâu á, quen rồi, nó thành cái lịch rồi. Ví dụ như đúng cái lịch này mình tới đây để mình nghe giảng, nó thành cái lịch. Mà lúc đầu á, muốn phấn đấu để tạo được cái lịch này có dễ không? Khó lắm. Nhưng mà tới cái hồi chúng ta tu mà gọi là cái phước đức chúng ta có, phải nói như vậy, cái phước chúng ta có. Thành ra mỗi một pháp hội chúng ta đều có sự tham dự của mình đó, ha, là phước đức lớn lắm, không phải dễ đâu. Thế vậy đó chứ mà liên tục lần nào giảng cũng có mặt mình, lần nào giảng cũng có mặt mình, không dễ đâu. Rất là nhiều chuyện để chúng ta sẽ không dự những cái pháp đàm được. Có nhiều khi mình tới đây rồi nhưng mà mình cũng phải có công chuyện để chạy về nữa kìa. Đúng không? Thế vậy chứ mà dự pháp đàm tu học là chuyện cũng khó khăn. Thành ra người nào mà cứ tới kỳ học mà mình có mặt, tới kỳ học mình có mặt là cái phước đức lớn lắm, chứ không nhỏ. Cho nên ở đây Đức Phật nói là đó là cái phước đức lớn nhất trong đời của mình. Tất cả những pháp hội chúng ta đều dự học á. Một cái điều nó khác ở cái chỗ là chúng ta nghe giảng trực tiếp và nghe giảng qua băng đĩa. Khác nhau nhiều lắm. Mà phải nói là khác nhau nghìn trùng. Chúng ta cũng nghe cái nội dung bài giảng đó, chúng ta cũng có thể hiểu ở tại nhà của mình. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta dự pháp đàm thì chuyện khác xảy ra. Tức là cái pháp hội khi được hình thành, đủ duyên để hình thành, và cái pháp đàm mà chúng ta được đối diện trực tiếp, thì cái năng lực sống động của một vị pháp sư sẽ tác động đến mình có một cái lực gì nó khác thường với một cái khi chúng ta nằm một chỗ để nghe băng giảng. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên được dự cái pháp đàm để học hỏi là một cái phước đức lớn trong cuộc đời của chúng ta. Thì ra ai được có cái duyên lành mỗi khi có pháp hội ở đâu mà chúng ta có điều có mặt để tham dự á, thì đó là cái phước của mình. Cho nên đây Đức Phật nói là người nào mà dự pháp đàm để học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu. Tức là bây giờ chúng ta luôn luôn tinh cần để chúng ta thức tỉnh trong cuộc đời của mình. Đây trở lại giống như là cái kiên trì hồi nãy, thì đây nó sâu hơn là chúng ta tinh cần, tinh tấn và cần mẫn, mà luôn luôn trong trạng thái tỉnh thức. Khó lắm. Cái từ mà các pháp hội thiền khác dạy chúng ta là phải cố gắng làm sao là chánh niệm tỉnh giác á, thì cái này là cái tinh cần tỉnh thức nó cũng gần giống như nhau. Quý vị thấy cái sự tinh tấn của chúng ta đến mức độ tinh tế, không phải tinh tấn bình thường là chúng ta đủ cái là sáng thời, trưa thời, chiều thời, tối thời, khuya thời gì đó là tinh tấn, không phải như vậy. Một cái người tu tinh cần không phải là theo thời khóa nữa, không có. Thấy họ giống như tàn tàn vậy đó, nhưng mà không có phút nào họ rời chân lý cả. Đây là một điều khó khăn vô cùng. Từ ngủ cho tới thức, vị này chuyên ở trong đạo lý. Như mình bây giờ mình đặt cái trường hợp, ví dụ như mình đang ở một ngày ở đây thôi nè, thì một ngày này mình thực sự tinh cần, tức là mình phải tinh tấn thực sự để cần mẫn trong công phu một ngày. Nhưng mà tính hết một ngày mình công phu được mấy giờ? Chúng ta một chút chúng ta bị phá vỡ. Tại nói như vậy, chúng ta dễ bị lay động nếu mà chúng ta chưa có nội lực.